Xin chào anh Nguyễn Hồng Quốc, anh Hoàng Ngọc Tuấn ạ.
Vâng, xin chào chị Phương Hoàng ạ.
Thưa, trước hết xin hỏi, khi mà hay tin vụ tàn sát ký giả ở tờ Charlie Hebdo đó, cảm xúc của các anh như thế nào?
Vâng, mình nghe đó mình rất lấy làm ngạc nhiên và cảm thấy cái chuyện đó rất là phi lý, là vì một cái tờ báo hí họa châm biếm thì nó không có đến cái mức mà người ta có thể là hành xử bằng cách khủng bố như vậy. Nghe thật là sốc vậy.
Vâng, tôi cũng vậy chị ạ, tôi cũng cảm thấy bị sốc. Từ nói chung thì khi nghe tin tức về cuộc khủng bố nào chúng ta cũng bị sốc. Tuy nhiên đằng này khủng bố nhắm vào các nhà văn, các nhà thơ, những người làm báo, nó gần gũi với nghề của chúng tôi hơn, cho nên cảm giác sốc như vậy nó nhiều hơn. Ngoài cái cảm giác sốc, chúng tôi cảm thấy đó điều phi lý. Người ta có thể giết hại nhau, những người lính này với những người lính kia có thể bắn nhau, nhưng mà đằng này người ta bắn vào các nhà văn, các nhà thơ, những người chỉ cầm bút và cầm cò, thì nó trở thành không những giả mang, mà cái giả mang một cách vô lý, một cách không thể tưởng tượng được chị ạ.
Thưa anh Nguyễn Hồng Quốc đã từng ở Pháp, trong thời gian anh còn ở Pháp đó, có khi nào anh đọc tờ Charlie Hebdo hay không? Hay là ít nhất anh có nghe đến tên tờ báo này hay không anh?
Chà, thưa không chị ạ. Tôi không chưa bao giờ đọc tờ báo đó và thành thật mà nói thì cũng chưa bao giờ nghe tiếng tờ báo đó cả chị ạ. Mà hiện tượng như vậy thật ra thì nó cũng không phải là gì đáng ngạc nhiên. Bởi vì mỗi số báo như vậy chỉ in khoảng 60.000 số và bán trung bình khoảng 30.000 số. Với số lượng như vậy thì nó không phải là tờ báo lớn, có tầm phổ biến rộng chị ạ.
Thưa, sau khi vụ này xảy ra đó, các anh có vào Internet xem một số hình ảnh biếm họa đã xuất hiện trên tờ báo này hay không?
Vâng, chị, thật ra là hồi trước giờ mình cũng đã có xem, có thấy những cái hình của báo Charlie Hebdo thỉnh thoảng á, đi tìm trên Internet về những cái cartoon hay những cái chuyện khác thì đã từng thấy cái chuyện đó rồi. Mình cũng thấy nó rất khôi hài, không có gì quá đáng. Thậm chí họ còn chế giễu cả tổng thống của Pháp là bằng cách là để cả bộ phận sinh dục lòi ra ngoài đó. Họ có một cái lối châm biếm và nó làm cho chúng ta bật cười. Và trong đó họ thêm một vài cái câu ngăn ngắn để mà gợi ý cho độc giả biết là họ muốn chỉ trích cái gì. Thì mình thấy cái đó là một cách đùa giỡn thú vị. Trước đây khi mà tôi mới đặt chân nước Úc này, tôi thấy có một cái loạt châm biếm các lãnh tụ thế giới mà được in thành lịch. Trong đó là chế giễu Tổng thống Reagan, chế giễu Thủ tướng Úc, rồi chế giễu Nữ Hoàng, rồi chế giễu bà Thatcher, Thủ tướng Anh. Là bằng những cái hình ảnh có vẻ tục tiểu lắm. Nhưng mà cũng rất là khôi hài, thì người ta bán cái lịch mà, bán đầy trong mấy cái tiệm sách á. Hồi mà tôi mới Việt Nam qua tôi thấy hơi sững sờ, nhưng mà dần dần tôi thấy cái đó funny, nó vui thôi mà nó không có vấn đề gì hết.
Thưa, tôi vào trong Internet xem hình ảnh họ vẽ thì phải nói là có những tấm hình mà như anh Tuấn vừa mô tả là họ vẽ ông Mohammed trần truồng, chống ông lên. Họ vẽ từ phía sau nhìn tới và ở ngay bộ phận sinh dục đó thì họ để một ngôi sao và họ nói là một ngôi sao đã ra đời. Quả thật tôi nghĩ là đối với người Hồi giáo mà nhất là với cái điều được tôn giáo của họ dạy rằng không được vẽ bất cứ gọi là đấng tiên tri nào hết, như vậy đối với họ là sốc lắm.
Thưa chị, tôi là người đã có sinh hoạt với người Hồi giáo ở trong một cái Australian Islamic Cultural Center, cái trung tâm văn hóa Hồi giáo, thì sinh hoạt đó năm nay là năm thứ 13 rồi. Thì tôi hiểu cái chuyện đó có lẽ là khá hơn ở dưới góc độ của người Hồi giáo. Nhưng như thế này, thật ra người Hồi giáo mà đích thực họ sẽ không cảm thấy bị xúc phạm, là vì Mohammed không có một tấm hình nào hết á, cho nên bất cứ một tấm hình nào vẽ về Mohammed cũng không đúng hết á. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, cái tên mà gọi là Mohammed ấy, nó rất phổ biến. Thậm chí là trong 10 người đàn ông Ả Rập, 3-4 người là mang tên Mohammed rồi. Cho nên khi mà vẽ một cái người mang tên là Mohammed thì nó không nhất thiết nó phải là ông Mohammed hay là ai hết á. Cho nên đối với người mà Muslim thuần thành, họ xem đó họ cảm thấy không bị xúc phạm gì hết. Họ thấy đó là một cái chuyện tưởng tượng vớ vẩn, là vì nó không bao giờ vẽ trúng được Mohammed á, là vì Mohammed không có hình ảnh. Cho nên những cái chuyện suy diễn ra như thế nó bị sai, quá lố để mà có thể giết người ta. Chuyện thứ hai nữa, những cái điều mà tôn trọng Mohammed là điều nó thuộc về giáo luật trong nội bộ của một tôn giáo, họ không thể áp dụng cho cả hoàn cầu được. Ví dụ như Phật giáo có cái ngũ giới, thì ngũ giới đó chỉ là áp dụng cho những người theo đạo Phật thôi, chứ không thể bắt buộc những người ngoài đạo Phật phải chấp nhận ngũ giới. Mặc dù ngũ giới là những điều căn bản của Phật giáo, cho nên đáng lẽ những cái giáo luật đó họ sẽ giữ trong vòng những tín đồ của giáo hội thôi, chứ không có tham vọng rằng áp dụng nó cho tất cả thế giới và bắt cái thế giới phải tuân theo. Thì cái đó đối với cái người Hồi giáo mà đích thực á, thì họ cảm thấy rằng là cái chuyện mà khủng bố đối với các nhà hí họa của Charlie Hebdo rồi là quá trớn vậy.
Dạ, nhưng mà muốn hay không thì cũng đã có những người Hồi giáo họ suy luận đó là vẽ đấng tiên tri của họ. Dạ, và họ đã phản ứng bằng những vụ đánh bom trước đây. Chúng ta không nói tới những cái hình ảnh khác họ diệu cợt Đức Giáo Hoàng hay là Tổng thống Pháp hay là chính khách nào hết, là bởi vì những chính khách và những vị lãnh đạo các tôn giáo khác hay là những tín đồ của các tôn giáo khác họ bao dung hơn. Nhưng mà đối với những người Hồi giáo đó thì cái tâm lý của họ là họ điên tiết lên và họ đã phản ứng.
Dạ, thưa chị, xin nói rõ chuyện này nè. Khi chị dùng tín đồ Hồi giáo này có vẻ như là tất cả những người Hồi giáo, chuyện đó không đúng gì. Phải giới hạn là những tín đồ cực đoan của Hồi giáo.
Dạ,
tại vì đại đa số họ sẽ không nghĩ như vậy. Đại đa số họ vẫn có tính bao dung như những người thuộc những tôn giáo khác.
Vâng, thì chúng ta sẽ dùng chữ những tín đồ Hồi giáo cực đoan.
Vâng.
Trở lại với tờ Charlie Hebdo, khi mà sau vụ đánh bom mà họ vẫn tiếp tục vẽ hình ông Muhammad, làm như vậy là họ thể hiện quyền tự do ngôn luận một cách tuyệt đối. Họ không sợ sệt mặc dù họ biết là họ có thể bị những cái phản ứng như thế nào từ những người Hồi giáo cực đoan. Hay là có một lập luận khác nói rằng họ làm như vậy là họ hành xử quyền tự do ngôn luận một cách vô trách nhiệm, bởi vì làm như vậy là xúc phạm tới tín ngưỡng của người khác.
Thưa chị, theo như tôi đã nói hồi nãy á, thì vấn đề này nếu mình nói một cách là thuần túy tôn giáo thì vấn đề này không phải là xúc phạm tự do tín ngưỡng. Là vì như đã nói, điều thứ nhất, không ai có thể vẽ đúng được chân dung của Muhammad. Điều thứ hai, cái việc mà tôn trọng Muhammad, việc đó nên giữ trong lòng một tôn giáo hơn là bắt buộc thế giới ở bên ngoài phải thi hành và chấp nhận. Vì thế cho nên khi nằm trong cái giới hạn đó rồi thì tự do ngôn luận kia của cái tờ Charlie Hebdo họ có quyền làm như vậy. Mà những người Hồi giáo tỉnh táo và có tính bao dung họ sẽ không thấy vấn đề gì hết vậy ạ. Anh Quốc nghĩ thế nào anh Quốc?
Tôi cũng đồng ý như vậy anh ạ.
Thưa, có những nhận định là các cơ sở truyền thông tại Úc cũng như trên thế giới hiện giờ đứng trước cái câu hỏi là in lại toàn bộ hay là một phần hay là không in gì hết những cái hình ảnh bài vở trên tờ Charlie Hebdo mà đã gây tranh cãi. Bởi vì có người nói rằng là phải in lại hết những cái hình về tiên tri Muhammad thì người ta mới hiểu được toàn cảnh cái câu chuyện. Ngụ ý cái lập luận đó nói rằng quả thực là có nhiều hình ảnh về tiên tri Muhammad có thể bị coi là xúc phạm đối với một thành phần, một số người Hồi giáo nào đó. Thế thì khi mà quyết định không đăng lại hay là chỉ đăng một phần thì các tờ báo tại Úc hoặc là sợ sệt bị tấn công hay là không hành xử đúng cái trách nhiệm thông tin của mình?
Đứng về phương diện đó thì có hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là một số tổ chức báo chí trên thế giới họ kêu gọi là báo chí trên toàn thế giới đăng lại cái hình như vậy để chứng tỏ sự ủng hộ của họ đối với tờ báo Charlie Hebdo. Tuy nhiên, trên thực tế thì có một số báo đăng và một số báo không. Riêng tại Úc thì theo cho tôi biết thì không có tờ báo lớn nào đăng cả. Cái lý do người ta cho là ở Úc có luật cấm kỳ thị chủng tộc, giới tính và kỳ thị tôn giáo. Bởi vậy cho nên một số đăng cái hình đó lên có thể bị phạt và cho nên người ta né tránh vì luật pháp chứ không phải vì sợ sệt gì.
Với lại thật ra nó cũng có thể là vì an ninh nữa. Một tờ báo là một cơ sở thương mại cho nên là họ cảm thấy là risky, họ cảm thấy nếu mà nó đụng tới vấn đề an ninh business thì những người chủ báo đó là những nhà tài phiệt đó, có thể họ không có muốn gây ra xôn xao và có thể nguy hiểm cho tờ báo của họ. Mặc dù những nhà văn và những nhà mà vẽ hí họa có lẽ họ cũng không có sợ gì cả, nhưng mà nhà tư bản nắm tờ báo thì có lẽ ông ta sẽ sợ một cái thảm họa đến cho tờ báo. Điều thứ hai cũng có thể rằng là không cần thiết phải đăng lại những cái hình ảnh trong cái lúc mà đang có nhiều xúc động. Và thậm chí cũng có thể gây hiểu lầm thêm nữa đối với một số tín đồ Hồi giáo hoặc là rất cực đoan hoặc là cực đoan vừa phải. Cho nên để giữ cho xã hội được ổn định thì cái quan điểm mà không đăng lại cũng là một quan điểm mang tính nhân đạo và bao dung thôi. Tôi nghĩ vậy.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Văn nghệ cuối tuần do Phượng Hoàng thực hiện với câu chuyện cùng hai nhà phê bình văn học Nguyễn Hưng Quốc, Hoàng Ngọc Tuấn xoay quanh vấn đề vụ tàn sát ký giả tờ báo biếm họa Charlie Hebdo và những văn nghệ sĩ đã bỏ mình vì quyền tự do ngôn luận. Thưa anh Tuấn, anh có nhớ ở trên thế giới có những trường hợp nào mà những người cầm bút, nói rộng ra là văn nghệ sĩ, người làm phim, họa sĩ v.v. chết vì tác phẩm của mình, vì ngòi bút của mình, vì cuốn phim của mình?
Một cái ví dụ rất là xưa, hồi thế kỷ thứ 15 á, là có Giordano Bruno đó, một triết gia người Ý bị đốt sống rồi bởi giáo hội, là vì là cho rằng là ông đã xúc phạm. Mặc dù sau này mình không nhớ là năm nào, mà trong những năm gần đây thì là bên giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã đã làm lễ giải oan cho Giordano Bruno. Đó là đời xưa. Còn năm 1988-89 thì cái cuốn Satanic Verses của Salman Rushdie đó thì cũng đã bị ông Ayatollah Khomeini, giáo chủ cao nhất của Iran, đã ra cái lệnh là phát qua đó, có nghĩa là tử hình đó, giáo tử lệnh đó, làm cho ông Salman Rushdie phải đi qua Anh sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát Anh rất là nhiều năm, nếu không thì cũng đã chết rồi. Còn những cái nước độc tài khác, ví dụ như là Cuba chẳng hạn, là mới gần đây có một nhà báo, ông Osvaldo Paya chẳng hạn, mới 2012 đây thôi, thì ông cũng đã phải chịu chết là vì cái việc mà ông đưa ra một cái petition lấy 25.000 chữ ký để mà chống lại cái chế độ cộng sản của Cuba, trong đó ông ta đòi hỏi tự do ngôn luận và tự do hội họp. Nhưng mà sau đó thì ông không có phải bị giết một cách công khai, mà lại bị giết theo cái kiểu ám sát, nghĩa là gây một tai nạn xe cộ. Họ đã dùng chiếc xe vận tải, họ ủi nát chiếc xe ông ta chết ngay sau đó. Thì cái chuyện đó làm xúc động cái văn giới ở bên Cuba ghê lắm. Cái đó là ông ta chỉ mới đòi tự do ngôn luận thôi thì đã bị nghiền nát rồi.
Thưa, vụ giết các nhà báo Charlie Hebdo này có khiến các anh nhớ lại những ký giả, những nhà báo, nhà văn Việt Nam nào, chúng ta gói gọn ở trong cái thế kỷ 20 thôi, mà đã bị giết hoặc bị giết hụt tại Việt Nam từ trước tới nay hay không?
Có nhiều chị ạ. Ví dụ ngay trong năm 1945-46 thì cái chết của nhà văn Khái Hưng, cái chết của nhà văn Lan Khai, cái chết của nhà báo Phan Văn Hùng cho đến bây giờ vẫn còn khuấy động dư luận Việt Nam. Hay là cái chết của học giả Phạm Quỳnh nữa, họ cũng chết vì lý do chính trị chị ạ.
Tất cả những người đó đều chết dưới tay cộng sản phải không anh?
Dạ vâng ạ.
Còn những nhà báo ở miền Nam bị ám sát từ Trung á, Chu Tử nè.
Dạ vâng. Từ sau năm 1975, ít nhất là hai người
của...
là nhà báo Thú Xưa của tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong và tờ báo của Hội Diệt Tử hay làm báo ở California, cả hai đều bị ám sát chết.
Mà cho tới bây giờ người ta chưa bắt
cho
được thủ
bây
phạm.
Giờ...
Dạ, chứ không? Gì đó cũng chưa có rõ là thủ phạm là ai vậy.
Dạ vâng. Còn các văn nghệ sĩ mà đã bị cầm tù cho tới chết thì mình có thể kể là những người chết vì ngòi bút của họ chứ?
Dạ vâng, trong trường đó thì chúng ta có thể kể là họ bị bắt bớ, họ bị đày đọa, họ bị giết chết vì ngòi bút của họ chị ạ. Sau năm 1975, trong những người nổi tiếng nhất thì có một số người bị chết trong tù hoặc là đã hấp hối trong tù thì được đưa về nhà và chết tại nhà. Như nhà thơ Vũ Hoàng Chương, nhà văn Hồ Hữu Tường, nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, nhà báo Hiếu Chân hay là nhà văn Dương Hùng Cường. Từ ngoài ra có một số người bị đày đọa trong tù kéo dài một thời gian rất lâu, hơn 10 năm. Có thể nói là không có giới nào bị chính quyền Việt Nam sau năm 1975 ghét bỏ và bắt cầm tù lâu như là giới văn nghệ sĩ chị ạ. Có nhiều nhà văn, nhà thơ họ hoàn toàn không tham gia vào chính quyền, hoàn toàn không đi vào trong quân đội. Họ chỉ là nhà văn, nhà thơ thôi. Nhưng mà họ bị giam giữ như vậy trên 10 năm. Chẳng hạn như nhà thơ Trần Dạ Từ, nhà thơ Tô Thủy Yên, nhà văn Thảo Trường, nhà văn Phan Nhật Nam v.v. Họ ở tù lâu chỉ vì một lý do duy nhất là vì tác phẩm của họ.
Nói chung là cộng sản và những
thành phần cực đoan trong tôn giáo.
Dạ. Thưa, trong cái bối cảnh chuyện Charlie Hebdo xảy ra sau những vụ bắt bớ bloggers ở Việt Nam mới đây, thì đã có một nhà thơ ở Pháp là Nguyễn Thị Từ Huy mơ ước là sẽ có ngày người dân Việt xuống đường cầm bảng "Tôi là Ba Sàm, tôi là quê cha, tôi là người lót gạch". Cái ước mơ đó có viển vông quá không thưa các anh?
Mình nghĩ rằng đó là một cái giấc mơ đẹp, còn chuyện viễn vông hay không cũng khó trả lời, cũng có thể nó bất ngờ xảy ra. Có nhiều cái cuộc cách mạng đã xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cho nên xin tránh dùng chữ viễn vông. Mình chỉ muốn nói rằng đó là một giấc mơ đẹp, còn anh Quốc nghĩ thế nào?
Vâng, tôi cũng đồng ý như vậy chị ạ. Bởi vì thật ra cứ cách mạng là điều mà hoàn toàn bất ngờ. Năm 2011, khi các cuộc cách mạng bùng nổ ở Trung Đông và Bắc Phi thì hầu như hoàn toàn không ai có thể ngờ trước được. Như vậy mà nó là bùng nổ và nó làm lật đổ rất nhiều chế độ độc tài ở vùng trong khu vực.
Dạ. Thưa, khép lại vấn đề này, các anh có muốn nói thêm gì không?
Mình chỉ muốn nói thêm là bất cứ một người cầm bút nào mà muốn thể hiện sự tự do ngôn luận của mình thì cũng đều phải đối diện với những cái thử thách từ sự có thể bị ghét bỏ, hoặc có thể bị đe dọa, hoặc có thể bị cầm tù, hoặc có thể bị giết chóc. Nhưng mà những người dũng cảm thì có lẽ họ có lòng tự trọng cho cái cây bút của mình, và họ quyết giữ cái quyền được viết, quyền được phát biểu của mình. Trong đó có rất nhiều người đã hy sinh cả cái tính mạng mình cho cái quyền tự do ngôn luận. Thì tôi nghĩ rằng là cái chết của những người đó bao giờ nó cũng là những cái tấm gương lặp đi lặp lại để nhắc cho những cái thế hệ sau nữa tiếp tục cái ý thức đó, để giữ cho cái quyền tự do ngôn luận của con người là một trong những quyền căn bản của cái quyền làm người.
Dạ, thay mặt khán giả SBS Radio xin cảm ơn các anh ạ.
Vâng, xin cảm ơn chị Phương Hoàng ạ.